Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ ba, ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ 3.
Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17.
Tăng công suất cung cấp bảo đảm nước sạch cho người dân khu đô thị Thanh Hà.
Trường tiểu học Thành Công B thông tin về phản ánh học sinh bị ngộ độc thực phẩm.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu về hai dự thảo tại giải Gaza.
Biểu tình trên khắp thế giới phản đối xung đột ở Gaza. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường sang Bắc Kinh tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Trung Quốc kể từ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 13 và Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 20. Năm 2023 cũng là năm kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển sáng kiến Vành đai và Con đường. Chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao độ, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta trong việc phát triển quan hệ với Trung Quốc, cũng như thể hiện sự hoan nghênh, coi trọng đối với các sáng kiến kết nối, trong đó có sáng kiến Vành đai và Con đường vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phồn vinh tại khu vực và trên thế giới. Đây cũng là dịp để lãnh đạo hai nước tiếp tục đi sâu, trao đổi các biện pháp nhằm cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, nhất là chuyến thăm chính thức Trung Quốc có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định lành mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thiết thực sâu hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, bất đồng được kiểm soát tốt hơn.
Thưa quý vị, sáng nay, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên trọng thể. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động và tổ chức công đoàn thủ đô. Tới dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cùng các đại diện Tổng Liên đoàn và các ban ngành. Đặc biệt, dự đại hội có 550 đại biểu đại diện cho 664.000 đoàn viên công đoàn thủ đô. Đại hội vinh dự được nhận lãng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn thành phố hiện có khoảng 270.000 doanh nghiệp với trên 2,7 triệu lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trên địa bàn thành phố đạt 7 triệu đồng một tháng. Trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, Công đoàn thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hết nhiệm kỳ, toàn thành phố có 1 triệu đoàn viên, có 85% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn thương lượng ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. Ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có yêu cầu tổ chức công đoàn tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ. Ba khâu đột phá được Công đoàn Hà Nội đặt ra là xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc. Từng bước chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.
Biểu dương chúc mừng thành tích Công đoàn Hà Nội đã được trong nhiệm kỳ 2018-2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đặt ra 4 nhiệm vụ cho Công đoàn Hà Nội trong nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh Công đoàn Hà Nội cần tiếp tục đổi mới và có các giải pháp hữu hiệu để thu hút, tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động nhằm tăng về số lượng và nâng cao chất lượng đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, nhất là khu vực ngoài nhà nước. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đồng thời tuổi, chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, triển khai có hiệu quả luật thực hiện dân chủ ở cơ sở để phát huy quyền làm chủ của người lao động trên mọi lĩnh vực. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, để làm được điều đó thì phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nhất là hoạt động của công đoàn cơ sở, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học, hiểu biết về quản lý kinh tế, kỹ năng đàm phán, thương lượng với chủ doanh nghiệp của cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 17 bức chướng với niềm tin. Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028, đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, xem đồng diện áo dài, chiêm ngưỡng diễu hành áo ngũ thân, sống trong không gian mùa thu rực rỡ, đắm chìm trong các bữa tiệc âm nhạc nghệ thuật. Đó là những gì du khách sẽ được trải nghiệm tại lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023 diễn ra từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội sắp tới được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước vào dịp cuối năm.
Vâng, vào chiều qua, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã thông tin về lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023 với chủ đề Khám phá nét son Hà Nội. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023 sẽ bắt đầu bằng đêm khai mạc với chủ đề Khám phá nét son Hà Nội vào ngày 27 tháng 10. Trên sân khấu được thiết kế như một chuyến tàu lịch sử, tà áo dài sẽ xuất hiện duyên dáng, yêu kiều cùng những màn biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn. Điểm khác biệt của lễ hội năm nay là con đường áo dài cộng đồng dạo bước Hồ Gươm trên đường Đinh Tiên Hoàng tái hiện một phần không gian văn hóa lịch sử của những biểu tượng ngàn năm của thủ đô như những mô hình làng nghề, sen Hồ Tây, chùa Một Cột, Hoàng Thành Thăng Long, ô Quan Trưởng. Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, cố vấn nghệ thuật của chương trình cho biết.
Với lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 thì ban tổ chức đã có những chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và công phu. Chắc chắn lễ hội năm nay sẽ có rất nhiều điểm khác biệt so với các lễ hội đã từng được diễn ra, đặc biệt là so với các hoạt động lễ hội áo dài. Ngoài cái chương trình lễ khai mạc đặc biệt ấn tượng, chúng tôi sẽ đặt để vào đó nhiều những câu chuyện nghệ thuật, và câu chuyện không chỉ đơn giản là áo dài, mà chúng ta sẽ cảm nhận được là trong không gian của hoạt cảnh, không gian của sân khấu hóa, áo dài tồn tại song song cùng với những cái nét đẹp đặc biệt của các điểm đến tại Hà Nội. Nơi đấy thì áo dài nói riêng và du lịch Hà Nội nói chung thì đều được cùng nhau tỏa sáng.
Có mặt tại lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023 với vai trò là nhà thiết kế, Hoa hậu Ngọc Hân mang đến 30 mẫu áo dài trong bộ sưu tập mới nhất, được lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa thế giới.
Trong cái bộ sưu tập lần này thì Ngọc Hân mang đến với lễ hội là 30 mẫu với rất là nhiều những cái chủ đề khác nhau đến từ những đất nước khác nhau. Ví dụ như là cái bộ Hân đang mặc chẳng hạn thì được lấy cảm hứng từ đất nước Nhật Bản, được làm từ vải kimono obi, một cái loại vải rất là đặc trưng của những người phụ nữ Nhật Bản khi mà họ mặc kimono. Và Ngọc Hân đã trong một cái chuyến du lịch Nhật Bản thì mình đã lựa chọn và mang cái thước vải đấy về và có thể đem ra để làm thành một cái tà áo dài như thế này. Về đề của các nền văn hóa khác nhau sẽ được hội tụ ở trong cái tà áo dài mà Ngọc Hân mang đến bộ sưu tập lần này.
Trong khuôn khổ của lễ hội cũng sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật, đồng diễn và diễu hành áo dài. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, lễ diễu hành và đồng diễn áo dài sẽ có sự tham gia của 1.000 người đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân.
Năm nay thì chúng tôi tạo điều kiện cho những người phụ nữ với một cái tình yêu áo dài, không phải là người mẫu, nhưng mà là những người yêu áo dài có thể trực tiếp được trình diễn trên sân khấu chính. Thì chúng tôi cũng có tổ chức cho chị em phụ nữ các quận huyện cũng sẽ lựa chọn cái đội hình và tham gia tập luyện và sẽ trực tiếp trình diễn trên sân khấu chính. Lực lượng này thì có khoảng 600 phụ nữ đại diện cho các khối, các ngành, các lĩnh vực. Thế và đặc biệt trong khối diễu hành năm nay thì có đại diện các gia đình, cũng với một cái mong muốn là áo dài thì khi nói đến áo dài thì không chỉ nói đến phụ nữ, mà áo dài là tình yêu, đối với áo dài là tình yêu của cả cộng đồng. Cho nên là chúng tôi cũng có mời khoảng 50 gia đình, mỗi gia đình ít nhất là khoảng 3 thành viên, có cả trẻ em, có cả nam giới, cả phụ nữ nữa.
Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 hướng tới mục tiêu phát triển và quảng bá du lịch thủ đô, gắn liền với quảng bá du lịch Việt Nam, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khai thác tôn vinh tà áo dài truyền thống. Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Hồng Minh cho biết thêm.
Lễ hội áo dài du lịch năm 2023 nhằm mục tiêu là thu hút du khách đến với Hà Nội trong dịp thời tiết mùa thu, là một mùa đẹp nhất của Hà Nội, thì là với khẳng định rằng là Hà Nội là điểm đến an toàn, chất lượng, thân thiện và hấp dẫn. Và thông qua đó thì sẽ phấn đấu đạt và vượt cái chỉ tiêu mà Hà Nội chúng tôi đặt ra trong năm 2023. Với thu hút rằng là dự kiến chúng tôi ước thu hút trong năm 2023 sẽ đạt là 23 triệu lượt khách, trong đó là 19 triệu lượt khách nội địa và 4 triệu lượt khách quốc tế. Đây là phấn đấu vượt chỉ tiêu so với chúng tôi đăng ký từ đầu năm là 22 triệu lượt khách.
Bên cạnh các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn áo dài, Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 bố trí hơn 60 gian hàng được thiết kế gắn với sự thân thuộc của phố phường Hà Nội, nhằm quảng bá và giới thiệu sản phẩm của các nhà thiết kế, các thương hiệu áo dài của cả ba miền Bắc Trung Nam. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có tọa đàm định hướng phát triển áo dài trong cộng đồng và kết nối du lịch diễn ra vào ngày 29 tháng 10, chương trình nghệ thuật âm nhạc nhịp phố cùng rất nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn khác.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đêm thi bán kết thứ hai của cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội đã diễn ra tại trường quay S5, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, với những gương mặt nghệ sĩ, nhạc sĩ có chuyên môn và uy tín cao trong thành phần ban giám khảo lần này, các thí sinh có thể hoàn toàn an tâm về sự công tâm và tính chính xác trong việc đánh giá kết quả phần thi của mình. Đêm thi bán kết thứ hai bùng nổ với màn tranh tài của 11 thí sinh qua những ca khúc thuộc 3 dòng nhạc, thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Tại vòng thi, các thí sinh trình diễn 2 ca khúc, bao gồm 1 ca khúc tự chọn và 1 ca khúc về Hà Nội. Có một điều khá đặc biệt, đó là mỗi thí sinh tham dự cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội được ban tổ chức tạo kênh YouTube cá nhân theo nhận diện của cuộc thi để đăng tải hành trình tham dự cuộc thi của mình. Ngoài những thí sinh được ban giám khảo lựa chọn vào vòng chung kết vào tối ngày 28 tháng 10 tới, khán giả sẽ là yếu tố quyết định để lựa chọn 2 thí sinh vào vòng chung kết thông qua việc bình chọn trên app Hà Nội On và hiệu suất phát triển kênh YouTube cá nhân của thí sinh đó. Đêm nay, các thí sinh của cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội sẽ tiếp tục tranh tài trong đêm bán kết thứ 3. Chương trình được phát sóng trực tiếp lúc 19h30 phút trên kênh phát thanh FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, qua 2 đêm thi vòng bán kết của thi Tiếng Hát Hà Nội năm 2023, có thể thấy những gương mặt thí sinh trẻ trung, tài năng đã có sự chuyển mình mạnh mẽ của nhạc Việt với tư duy âm nhạc và phong cách thể hiện mới. Mỗi thí sinh đều thể hiện cá tính âm nhạc riêng biệt của mình, vì thế các giọng hát trẻ lựa chọn những bài hát phù hợp nhất để khoe được thế mạnh của mình.
Vòng bán kết của cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội diễn ra trong 4 ngày, từ 15 đến 18 tháng 10 năm 2023, là cuộc đối đầu giữa những thí sinh xuất sắc được lựa chọn suốt gần 1 tháng qua. Ngay từ buổi thi đầu tiên vào hôm nay, ban giám khảo rất ấn tượng với tư duy âm nhạc và cách thể hiện mới của các thí sinh. Thí sinh Phạm Đức Nam đến với vòng bán kết cuộc thi với 2 ca khúc Dương Cầm Thu Không Em và Bà Mẹ Gặp Ma. Với giọng hát khỏe khoắn, trẻ trung và tinh tế, Phạm Đức Nam mong muốn rằng dòng nhạc thính phòng mình theo đuổi và thể hiện có thể đến gần hơn với thính giả, chứ không còn là một cái gì đó trừu tượng xa xôi. Và để làm được điều đó, Đức Nam đã rất cầu kỳ và cẩn thận trong việc làm mới tác phẩm. Đức Nam chia sẻ.
Vì em thấy ca khúc này nó có cả chứa đựng cả tình cảm, nó phù hợp với mình. Quan trọng nhất là nó phù hợp với mình. Thì thực ra thì các ca khúc này cũng là một ca khúc mà rất ít người, rất ít anh chị thí sinh đã từng thi trước, với cả các bạn thí sinh tham gia cuộc thi này cũng chọn đấy, bởi vì ca khúc cũng rất ít người nghe, cho nên em chọn cũng tập luyện rất là kỹ cho phần thi của mình ạ.
Còn với thí sinh Lê Thanh Mai đến từ Thái Nguyên, với dòng nhạc nhẹ cùng 2 ca khúc Những Mùa Đông Yêu Dấu và Lũ Đêm, Lê Thanh Mai đã có những cách thể hiện rất khác biệt. Mai tin rằng sự phá cách trong đêm thi của mình sẽ mang đến kết quả.
Một cái dòng nhạc nó khá là nhẹ nhàng như là Những Mùa Đông Yêu Dấu, cho nên là Một bài hát thì em sẽ hát theo cô hạng bài hát sở trường, và một bài hát thì phá cách hơn, gai góc hơn thì em muốn thử sức mình trong cuộc thi. Và em cùng với ekip phối khí, ban nhạc của chương trình cũng đã thảo luận và tìm ra một cái cách mà xử lý mới mẻ hơn, tư duy hơn mà làm bài hát có thể hay hơn.
Chia sẻ sau 2 ngày đầu diễn ra vòng bán kết, hội đồng ban giám khảo đánh giá khá cao sự sáng tạo của các thí sinh tham dự tiếng hát Hà Nội năm 2023. Đồng thời đưa ra những lời khuyên để các thí sinh rút kinh nghiệm và có sự chuẩn bị tốt hơn cả về giọng hát cũng như trang phục, kỹ năng biểu diễn cho những buổi biểu diễn sau này. Nhạc sĩ Giáng Son nhận xét.
Tôi thấy các bạn đều là những thí sinh được chuẩn bị rất là chu đáo. Thậm chí có những thí sinh là đã tự thuê những phần múa rồi là dàn nhạc dân tộc đến để hỗ trợ cho phần thi của mình, và rất là đúng với từng cái bài hát, từng phong cách của mình. Thì đấy là những cái sự đầu tư mà chúng ta có thể nhìn thấy đầu tiên. Còn về bài vở thì tôi thấy là các bạn cũng có những sự lựa chọn phù hợp với giọng hát mình.
Như vậy, 24 thí sinh đầu tiên đã thể hiện tài năng ở vòng bán kết. Vòng thi này còn diễn ra 2 ngày nữa với sự tham gia của tổng số 48 thí sinh. Ban tổ chức và ban giám khảo sẽ lựa chọn ra 12 thí sinh vào vòng chung kết, bao gồm các thí sinh có giọng hát, phong cách trình diễn tốt nhất, có số lượt bình chọn cao nhất trên app Hà Nội On và có hiệu suất phát triển kênh YouTube cao nhất để tiếp tục vào vòng chung kết. Cuộc thi tiếng hát truyền hình Hà Nội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994 và được duy trì định kỳ 2 năm một lần. Đây là một trong những cuộc thi thanh nhạc đầu tiên trên cả nước, được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao và có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông đảo. Đồng thời cũng là một chương trình truyền hình có thương hiệu lâu năm của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Nhiều ca sĩ đã từng đoạt giải trong các cuộc thi tiếng hát truyền hình Hà Nội. Qua các thời kỳ hiện nay đã thành danh và là các nghệ sĩ nổi tiếng được công chúng yêu mến như nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa, nghệ sĩ ưu tú Phương Anh, Anh Thơ, Vũ Thắng Lợi, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Tô Minh Thắng, Hoàng Quyên.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội, chắp cánh cho các tài năng.
Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Nội lần thứ nhất được tổ chức cũng đã lựa chọn ra các đề tài, giải pháp có tính ứng dụng cao để trao giải trong cuộc thi lần này.
Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội vốn là công ty chuyên nghiên cứu và chuyển giao các giống vật nuôi chất lượng cao cho bà con nông dân phát triển sản xuất. Đến với Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Nội lần này, với đề tài nghiên cứu sản xuất tinh bò 3B thuần đông lạnh dạng cọng dạ và thử nghiệm phương pháp phân tách tinh phân giới tính cũng được ban tổ chức đánh giá rất cao với tính ứng dụng và mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân. Ông Bùi Đại Phong, Giám đốc Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội chia sẻ.
Khi ứng dụng cái thụ tinh nhân tạo bằng cái tinh bò 3B mà do chúng tôi sản xuất thì đã làm cái thu nhập của bà con nông dân tăng lên rất rõ ràng. Từ một con bò nếu mà chỉ bình thường 18 tháng tuổi, bà con nông dân bò vàng chỉ bán được độ khoảng 25 triệu. Nhưng đối với bò F13B bán được coi là 40 triệu. Thì do vậy mỗi một con bò nó đã làm coi là tăng bà con nông dân thu nhập được khoảng 15 triệu. Với 50.000 con bò này thì chúng tôi đã làm lợi nhuận tăng thêm là khoảng 750 tỷ so với các giống bò khác.
Từ khi phát động cuộc thi, ban tổ chức hội thi đã nhận được sự tham gia tích cực từ các tác giả gửi tác phẩm về dự thi. Từ 715 đề tài giải pháp, Hội đồng giám khảo hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2023 đã chọn ra 58 giải pháp xứng đáng nhất để xét trao giải, trong đó có 5 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba và 22 giải khuyến khích. Tại cuộc thi có nhiều giải pháp kỹ thuật có tính mới, tính sáng tạo, tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Các giải pháp dự thi đã được ứng dụng và trải nghiệm trong cuộc sống, thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật, vì sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội. Ông Trần Văn An, giám đốc công ty Meken Việt Nam bày tỏ.
Tôi rất là tự hào và vinh dự. Lần đầu tiên tham gia cái giải thưởng sáng tạo kỹ thuật của Hà Nội và sản phẩm này của chúng tôi thì đã được đối tác của Nga thi công cái công trình nhà máy điện hạt nhân Ben Cập và tôi rất tự hào về điều đó. Khi sản phẩm này của tôi ra đời thì gần như là ở Việt Nam chưa ai có thể chế tạo ra cái sản phẩm này.
Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ nhất đã góp phần tôn vinh các nhà sáng tạo, nhà khoa học, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước của thành phố Hà Nội đối với đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu khoa học nói riêng và sự phát triển của nền khoa học công nghệ nói chung. Đây là sự cổ vũ vô cùng to lớn để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu sáng tạo, phát huy hết tài năng và trí tuệ của mình để phục vụ thủ đô đất nước. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Nội đánh giá.
Tôi nghĩ rằng cuộc thi nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ nhất này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển của thủ đô Hà Nội trong thời gian tới. Và trong đó có những nhóm tác giả, cũng như là tác giả được hướng dẫn công chuyên và được tham gia cái giải này. Tôi đánh giá rất cao những cái sáng tạo của hội viên nông dân đối với cái tham gia lần thứ nhất này. Đối với những giải pháp, tôi có 7 giải pháp tham gia và 2 giải pháp được giải. Đây là những cái sáng tạo rất có ý nghĩa trong đời sống, tạo công an việc làm cho hội viên nông dân.
Những đề tài sáng tạo được tôn vinh tại hội thi năm nay cũng như những đóa hoa tỏa hương thơm cống hiến cho đời bằng sự sáng tạo và đổi mới của công nghệ vào cuộc sống. Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2023 đã tạo ra sân chơi ấn tượng tốt cho những nhà sáng chế và đã thực sự trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hà Nội cũng là một trong các hoạt động góp phần thực hiện chương trình số 07 CTRTU về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết trước tình trạng cư dân tại khu đô thị Thanh Hà thuộc địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai bị mất nước cục bộ, chất lượng nước không bảo đảm, huyện khẩn cấp mở cuộc họp mời đại diện các bên liên quan đến làm việc để sớm có giải pháp bảo đảm đời sống cho người dân nơi đây. Trước đó, ngày 16 tháng 10, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm cấp nước ổn định cho khu đô thị Thanh Hà. Ngay sau khi có văn bản, ngay trong tối qua, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai tiến hành họp khẩn cấp. Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân đối với giải pháp trước mắt, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp điều tiết, bổ sung nguồn cấp nước sạch ổn định cho khu đô thị Thanh Hà. Công ty nước sạch Hà Đông đã trung chuyển nguồn nước từ sông Đuống về khu đô thị Thanh Hà với lưu lượng 800 mét khối ngày đêm. Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai sẽ làm việc với công ty nước sạch Hà Đông và kiến nghị tăng công suất, bảo đảm cung cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà. Cùng với đó, huyện đề nghị Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép đấu nối đường ống từ ngã ba Sa La về khu đô thị Thanh Hà. Huyện cũng sẽ ban hành văn bản yêu cầu công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 thực hiện cải tạo trại cấp nước bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ Y tế, đáp ứng công suất theo nhu cầu của cư dân.
Liên quan đến phản ánh một số học sinh trường tiểu học Thành Công B, quận Ba Đình có biểu hiện bị đi ngoài, tối qua, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình cho biết phòng đang khẩn trương xác minh. Thông tin về sự việc này, bà Phạm Minh Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học Thành Công B cho biết, Thứ Bảy ngày 14 tháng 10, nhà trường tổ chức họp phụ huynh. Tuy nhiên, tại buổi họp, nhà trường không ghi nhận ý kiến phản ánh nào về an toàn thực phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú vào trưa thứ Sáu ngày 13 tháng 10. Khoảng 22 giờ ngày 15 tháng 10, Chủ nhật, nhà trường nhận được phản ánh của phụ huynh qua một số giáo viên chủ nhiệm lớp về việc một số học sinh có biểu hiện bị đi ngoài. Ngay lập tức, nhà trường đã tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình học sinh có hiện tượng như trên, đồng thời hướng dẫn phụ huynh theo dõi sức khỏe học sinh. Trước phản ánh học sinh cả trường tiểu học Thành Công B bị ngộ độc thực phẩm, bà Phạm Minh Thảo khẳng định thông tin trên là chưa chính xác. Có 10 học sinh vào bệnh viện thăm khám. Đến chiều ngày 16 tháng 10, có 1 đến 2 học sinh đang được theo dõi tại bệnh viện và sức khỏe đã ổn định. Bà Phạm Minh Thảo cũng cho biết hiện có một số phụ huynh học sinh đưa con đến thăm khám tại bệnh viện. Tuy nhiên, chưa xác định được tác nhân gây sự cố mất an toàn thực phẩm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu về hai dự thảo nghị quyết liên quan đến Israel và dải Gaza. Hai dự thảo do Nga và Brazil đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tập trung chủ yếu vào tình hình nhân đạo và ngừng giao tranh. Hai dự thảo dự báo sẽ vấp phải nhiều tranh cãi tại Hội đồng Bảo an bởi Mỹ vốn có truyền thống che chắn cho đồng minh Israel trong bất kỳ hành động nào của Hội đồng Bảo an. Khi được hỏi về cuộc bỏ phiếu sắp diễn ra, người phát ngôn của phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã từ chối bình luận.
Thủ tướng Anh thông báo nước này sẽ tăng viện trợ cho người dân Palestine thêm 10 triệu bảng Anh, tương đương với 12,18 triệu đô la Mỹ, để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza, đồng thời kêu gọi Israel cố gắng giảm thiểu thương vong cho dân thường.
Các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch của Israel tấn công trên bộ dải Gaza, cũng như các hoạt động bạo lực của cả hai bên đã diễn ra ở nhiều thành phố trên khắp thế giới. Cảnh sát các nước đã phải vất vả giải tán các cuộc biểu tình để lập lại trật tự. Vài trăm người Tunisia đã biểu tình ở thủ đô Tunis để ủng hộ người dân sống tại Gaza. Người Palestine sống ở quốc gia Bắc Phi này đã hòa vào đoàn người biểu tình. Tại nước láng giềng Maroc, hàng nghìn người cũng đã tuần hành ở thủ đô Rabat để thể hiện tinh thần đoàn kết với người Palestine đang bị bao vây ở Gaza.
Mexico bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh cúm mùa và COVID-19 lớn nhất kể từ khi nước này tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia về dịch COVID-19 hồi đầu năm 2023. Trong thông báo, Bộ Y tế Mexico cho biết chiến dịch tiêm chủng sẽ giúp quốc gia 130 triệu dân này giảm số người nhập viện vì hai căn bệnh truyền nhiễm có thể phòng tránh này, đặc biệt đối với những nhóm người dễ bị tổn thương như trẻ em, người già và người có bệnh nền.
Hãng tin AFP dẫn thông báo của Văn phòng Công tố Brussels cho biết hai người đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở Brussels vào tối qua giờ địa phương, hiện nghi can đang lẩn trốn. Một người phát ngôn của văn phòng công tố trên nói với AFP rằng nhà chức trách đang tiến hành điều tra nhưng không suy đoán về động cơ của thủ phạm. Trong khi đó, công tố viên liên bang đang điều tra xem liệu có bất kỳ động cơ khủng bố nào trong vụ tấn công này hay không. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực hiện trường.
Theo đài truyền hình NHK, tối qua một trận động đất có độ lớn 6 đã xảy ra ở ngoài khơi đảo Miyako, tỉnh Okinawa, miền Tây Nam Nhật Bản. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại người và tài sản do động đất. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đánh giá cường độ địa chấn của động đất ở cấp 4 trong thang đánh giá với cấp 7 là cao nhất.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện cho hành trình sắp tới tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 vào cuối tháng 10. Các thành viên đều đang có trạng thái tập luyện tốt và sẵn sàng cho giải đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu vòng chung kết bóng đá nữ thế giới tại New Zealand trong thời tiết khắc nghiệt và lịch thi đấu sắp tới tại Uzbekistan có thể cũng sẽ lạnh. Do vậy, huấn luyện viên Mai Đức Trung và ban huấn luyện tập trung cho toàn đội tập các bài tập về sức bền và sức mạnh chung để rèn luyện thể lực. Tại vòng loại này, tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng C cùng các đội bóng Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ thi đấu 3 trận từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 tại Uzbekistan. Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định 3 đội đầu bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Trong cuộc đối đầu với Bosnia Herzegovina tại vòng loại Euro 2024, Bồ Đào Nha vẫn tung ra đội hình mạnh nhất dù đã chắc chắn có được tấm vé tham dự vòng chung kết. Với lực lượng hùng hậu hơn hẳn, Bồ Đào Nha làm chủ hoàn toàn trận đấu. Chỉ 20 phút đầu giờ, Ronaldo đã dễ dàng lập cú đúp bàn thắng với một quả phạt đền thành công và một pha dứt điểm sau đường chuyền của João Félix. Chỉ trong hiệp 1, Bồ Đào Nha đã nhanh chóng bỏ xa đối thủ với tỷ số 5-0 khi Bruno Fernandes, Cancelo và João Félix lần lượt ghi bàn. Có đến 5 bàn thắng trong hiệp 1, Bồ Đào Nha chủ động chơi chậm lại nhưng đội chủ nhà vẫn không thể tìm được bàn thắng danh dự. Thắng chung cuộc 5-0, Bồ Đào Nha tiếp tục nối dài mạch trận toàn thắng tại vòng loại Euro 2024 lên con số 8 trận. Trong khi đó, tại bảng B, Hà Lan gặp Hy Lạp, hai đội tạo thế cân bằng, không có bàn thắng nào được ghi trong suốt hiệp 1. Đầu hiệp 2, Hà Lan đẩy cao tốc độ trận đấu với nhiều pha bóng nguy hiểm, tạo áp lực cho hàng thủ của Hy Lạp. Tuy nhiên, phải mãi đến phút bù giờ thứ 3, đội trưởng Van Dijk mới có thể mở tỷ số cho Hà Lan sau quả phạt đền từ pha phạm lỗi của Dumfries.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trọng tâm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Trung sẽ có sự dịch chuyển trong những ngày tới. Từ chiều ngày 18 tháng 10, mưa giảm nhanh ở Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Từ ngày 19 tháng 10, mưa giảm nhanh ở Huế đến Quảng Trị, đồng thời mở rộng ra Thanh Hóa, Nghệ An và miền Bắc. Trước khi đón mưa dông, hôm nay miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Trưa và chiều nay, thành phố Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 30-32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do các phát thanh viên Quế Đức, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.